tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 92. Tiếp theo, trong sách Trung Dung nói: thân thân chi xác, tôn hiền chi đẳng, lễ sở sanh giả. Muốn thực hiện đạo đức nhân nghĩa, các vị phải khế nhập, phải từ lễ mà bắt đầu làm. Khúc lễ có câu: đạo đức nhân nghĩa, phi lễ bất thành. Việc hiếu dưỡng cha mẹ nếu không dựa trên lễ thì tâm yêu kính làm sao có thể từ từ phát khởi ra được. Thân thân chi xác, tôn hiền chi đẳng, lễ sở sanh giả. Chúng ta xem trong lễ giáo, trước tiên phải cung kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Mà chữ xác này mang ý nghĩa suy giảm, bởi vì sau khi cha mẹ qua đời, chúng ta mặc áo tang, trảm xô, thủ hiếu 3 năm. Bạn mặc tang phục là vì cha mẹ, chứ không thể vì một người mình không quen biết mà mặc tang phục. Có sự thân sơ bất đồng như vậy là phù hợp với tánh người. Trước tiên là yêu thương cha mẹ, sau đó dần dần đem tình yêu thương này mở rộng ra bên ngoài. Nếu quan hệ không thân thiết bằng, thì để tang 1 năm thì mặc tề xô, còn có áo đại công, tiểu công, gọi là ngũ phục, tức là tiêu chuẩn về 5 loại tang phục không như nhau. Tôn hiền chi đẳng, trước đây những cấp quan khác nhau thì sẽ mặc y phục không như nhau. Những người có địa vị cao, nhân dân nhìn thấy thì biết đây là y phục của cấp bậc bộ trưởng, phải thực hiện lễ nghi tôn trọng đối với người đó. Đều là thông qua những lễ tiết này, sau đó khiến người sanh khởi thái độ cung kính. Thế nhưng hiện nay lễ giáo không được chú trọng, đặc biệt là quốc gia dân chủ, người dân họ cảm thấy là tôi và tổng thống là bình đẳng, tôi bình đẳng với nguyên thủ quốc gia. Thậm chí còn phiền phức hơn nữa chính là gì? Tôi là ông chủ của đất nước, tổng thống còn phải nhìn sắc mặt của tôi. Có việc này hay không? Chúng ta nghĩ thử xem, điều quan trọng nhất của lễ giáo là tâm cung kính. Hiện nay ngay cả đối với nguyên thủ quốc gia đều không thể khởi tâm cung kính. Vậy bạn xem, con người hiện nay, tâm tánh của họ chẳng phải đang đọa lạc rất nhanh hay sao? Sao có phước khí cho được chứ? Cho nên chế độ chính trị dân chủ, nếu không dùng luân lý đạo đức để giáo dục, thì tâm của con người không biết sẽ sai lệch đến mức độ nào nữa rồi. Khi chúng ta nhìn lại những câu nói này, rất là cảm thán. Họ chỉ nhìn thấy cái phiếu bầu trước mắt, chứ không biết giáo dục lòng người. đều biến thành kẻ nịnh bợ người dân đi bầu, đã hủy hoại cả mấy thế hệ của họ rồi. Có phải không? Bằng thế hệ sau này, người mười mấy tuổi đã có thể vỗ bàn mắng lãnh đạo quốc gia, vậy sau này chúng còn sẽ cung kính ai nữa chứ? Phải mau mà trưởng dưỡng điều thiện, cứu chữa sai lầm. Mức độ ảnh hưởng sâu xa của lễ giáo đều thông đạt với tánh người, nhưng mà chúng ta không thể cảm nhận được, còn phản bác, còn nói là lễ giáo hại người, thật là tạo đại tội mà. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều thanh thiếu niên thời nay, thương họ mà không biết giúp làm sao, sự hiếu kính mà chúng ta lẽ ra nên truyền cho họ vẫn chưa thể bồi dưỡng họ được. Không thể phục hưng luân lý đạo đức thì người đọc sách phải gánh phần trách nhiệm. Câu tiếp theo, chúng ta có thể lý giải được vì sao gọi là người đọc sách. Chúng ta xem câu 92 nói là làm người đọc sách, tâm trí không thể không rộng lớn cơ nghị, bởi vì gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai. Hơn nữa lộ trình lại rất xa xôi. Đem việc thực hành nhân đức là trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm này không phải là rất trọng đại hay sao? Trách nhiệm lớn lao này phải luôn luôn gánh vác đến chết mới thôi. Lộ trình này không phải rất xa xôi hay sao? Tăng Tử nói đến chữ sĩ là chỉ người đọc sách thánh hiền, cũng là chỉ những viên chức nhà nước nòng cốt đều được xưng hô là kẻ sĩ. Sĩ được nâng cấp cao hơn là những người vì quốc gia phục vụ. Họ có thể là những khanh đại phu quan trọng, hoặc là cán bộ quan trọng của đất nước, thậm chí là giao cho họ quyền quản lý, phong cho họ một đất nước. Họ chính là chư hầu, quản lý một phương. Vào thời xưa là sĩ nông công thương. Nông công thương, nông dân sản xuất. Còn công thương, đặc biệt là thương nghiệp, họ là nhà kinh doanh kiếm lời. Nông công thương đều là người sản xuất, là bộ phận kinh doanh kiếm lợi nhuận. Còn sĩ là người đọc sách để quản lý đất nước. Mà đọc sách thánh hiền, ý nghĩa cuộc đời của họ là ở đâu? Sách Đại học chương mở đầu đã nói: Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Thân dân chính là làm lợi ích cho người dân, thông qua chính trị mà làm lợi ích cho nhân dân. Mà trong sự lợi ích đó thì đầu tiên là dạy cho người dân đoạn ác tu thiện, khuyến thiện. Tâm của người dân đều lương thiện rồi thì cuộc đời của họ mới hạnh phúc được. Cho nên giáo dục là công việc hàng đầu. Quan phụ mẫu nhất định phải làm tốt công tác giáo dục ở địa phương. Lòng người lương thiện rồi thì xã hội mới an định, gia đình mới hạnh phúc. Cho nên thành phần trí thức, người đọc sách cần phải minh minh đức, tức là cuộc đời này của họ phải là người có tu dưỡng đạo đức, phải khôi phục minh đức, khôi phục cái bổn thiện của họ. Mà trong lúc họ chấp chính, phải không ngừng nâng cao đức hạnh của chính mình, phải chí công vô tư. Giống như chúng ta khi tu hành thì đối với mỗi người đều phải là đề khởi tâm nhân ái. Thế mà trong một vài trường hợp chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ cho mình chứ không nghĩ cho người khác. Trải sự thì mới luyện tâm. Khi nhìn thấy tâm tham ngã mạn của mình thì phải nhanh chóng điều phục. Họ đã giúp đỡ cho mình, nhắc nhở cho mình biết mình vẫn còn những tập khí nào. Trong lúc làm lợi ích cho người, chúng ta cũng đồng thời nhìn ra tập khí của chính mình. Cho nên không phải là mình giúp đỡ người, mà là hết thảy mọi người đều đến để thành tựu chúng ta, đến để nhắc nhở chúng ta. Bao gồm việc chúng tôi theo đuổi công tác giáo dục, cả thầy và trò đều được lợi ích. Chúng tôi phải cảm ơn những cơ hội đã cho chúng tôi được dạy học. Học rồi mới biết kiến thức của mình vẫn chưa đủ. Bản thân càng học, càng thấy sự cách biệt giữa mình và thánh hiền, nhìn thấy được tập khí trong tâm của chính mình. Có dạy học rồi mới biết là khó. Trong lúc làm công tác giáo dục, đến lúc thật sự cần đến kiến thức mới biết hiểu biết của mình còn nông cạn. Đôi khi đứng trên bục giảng nghĩ đến câu thành ngữ nào đó mà nghĩ không ra nổi, bế tắc. Đến lúc cần dùng đến kiến thức lại nghĩ không ra câu nói. Bao gồm việc giảng đạo lý, nói một hồi nó không được nữa, không thông đạt, rồi quay trở về tìm những câu khai thị có liên quan đến vấn đề này của sư trưởng, lật sách ra xem, nhanh chóng thông đạt, hiểu rõ vấn đề. Đến lần sau sẽ giảng lại cho mọi người một cách rõ ràng, biết là chưa đủ, về sau mới có thể xét lại chính mình, biết chỗ khó khăn của mình, vì sao mới có thể trở nên lớn mạnh. Cho nên người đi học đang thành tựu người dạy học. Trong lúc học tập, chúng ta có một thái độ rất quan trọng. Trong nhà Phật có nói đến thiện tài đồng tử 53 lần tham học. Chỉ thấy có mình là học trò, tất cả những người khác đều là lão sư, đều đến nhắc nhở việc khởi tâm động niệm của chúng ta sai lệch ở chỗ nào. Bạn nhìn xem người này tương đối bần cùng thì lập tức khởi tâm khinh mạn. Chớ nịnh giàu, chớ khinh nghèo, vẫn còn kém xa. Ví dụ như họ là người sơ học, bạn với họ nói chuyện với nhau hai câu: anh học văn hóa truyền thống được bao lâu rồi? Mới có 3 tháng thôi ạ. Chúng ta lập tức khởi ý niệm: tôi đã học 8 năm rồi đó. Anh ấy chính là nhắc nhở chúng ta không xem thường hàng hậu học. Có thể là người ta trên danh nghĩa là mới học có 3 tháng, nhưng trên thực tế gia giáo của người đó rất tốt. Giả lại trong việc học tập văn hóa truyền thống hiện nay, có một thứ rất là nguy hiểm. Là ở chỗ nào vậy? Thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài, không nhìn thấy được hành vi tu dưỡng ở bên trong. Kết quả mọi người khi học cũng học những thứ bề ngoài. Vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều hâm mộ người có biện tài giỏi. Cho nên kỳ thực là học theo người đó điều gì? Học cách ăn nói, học phong cách, học cách họ vẫy tay 45 độ. Chứ đâu có học cái tâm của người ta. Vì sao chúng ta dễ dàng học theo những thứ này vậy? Thật sự đáng để lắng lòng quan sát tâm của chính mình. Vì sao mà học dễ dàng như vậy? Bởi vì cái tâm chỉ nghĩ đến điều lợi của chúng ta quá mạnh rồi. Chúng ta từ nhỏ đi học chính là để cầu công danh lợi lộc. Những cái thứ này vẫn chưa được gột rửa sạch thì sẽ tùy thời mà xuất hiện thôi. Bạn xem Tử Cống học với Khổng Tử, trong sách Khổng Tử Truyện, Tử Cống sau cùng đã thừa nhận. Ông nói với Phu Tử là: con vốn nghĩ là chỉ cần học vài năm là con có thể vượt hơn thầy. Trong sách Khổng Tử Truyện, Khổng Tử nghe xong cười lớn. Nếu như Tử Cống có cái tâm này, ông ấy theo nghề kinh doanh. Người làm kinh doanh thì xem trọng việc mau có hiệu quả lợi ích, lợi tức phải cao hơn một chút. Thế nhưng ý niệm này đã trái với đạo, là chướng ngại cho việc tu đạo của ông. Công phu đệ nhất của việc học, điều quan trọng thứ nhất là gì? Phải giảm được tánh khí nông nổi, bợp chợp. Vì sao nông nổi bợp chợp vậy? Muốn mau chóng thành công, ham chuyện diễn vong nên mới bợp chợp. Có một câu thành ngữ là: kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cho nên phải thật thà hạ công phu, dụng công làm. Việc này quả thật rất quan trọng. Trong phần Quân Đạo trước đây, chúng ta đã học được là trong tự nhiên cái gì sớm nở thì cũng chóng tàn, đúng không? Giống như tôi hãy còn trẻ mà đã xuất đầu lộ diện rồi, bốn bề xung quanh đều là cạm bẫy nguy hiểm, đâu biết được là có biết bao trưởng bối ở bên cạnh đã vô số lần toát mồ hôi lo lắng thay cho tôi, không phải là một lần mà là vô số lần rồi. Chúng tôi hiện tại mới hiểu ra, quả thật không biết được lòng yêu thương của các ngài. Nếu như bản thân chúng ta không tỉnh táo sáng suốt, bởi vì người thời nay rất dễ bị kích động, họ nghe bạn giảng một hai lần thì bị kích động liền. Wow, Khổng Tử tái lai kìa, thánh nhân tái lai đó. Bạn xem người trẻ tuổi như chúng tôi nghe những lời khen như vậy, liệu có gánh vác nổi không? Gánh nổi hay không? Có thể tám gió thổi không động được hay không? Lừa người, sao mà làm nổi đây? Cho nên xung quanh nếu như không có những người có trí huệ cao độ hộ niệm cho chúng ta thì thật là sẽ làm không nổi. Không có chuyện hên xui ở đây mà sẽ bại trận như núi đổ vậy. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta vốn không có nền tảng, mà còn theo chủ nghĩa thành tích. Hai mươi mấy năm qua chỉ nghĩ đến bản thân mình trước, đâu có nghĩ cho người khác. Xét về lý thì phải hiểu thật nhanh, cảm thấy những đạo lý này rất là tốt. Xét về sự thì phải tu sửa dần dần, phải từ từ điều phục những tập khí. Học vấn của sư phụ cao như vậy, chúng ta dõi theo còn không kịp. Ngài nói là tôi ở trên đài giảng pháp đã hơn 50 năm rồi, người ngồi bên dưới đều là các vị thầy, còn tôi là một học trò. Học vấn của sư phụ ngài đáng là thầy của người khác. Vì những đứa học trò thế hệ sau trình độ kém cỏi như chúng ta mà hộ niệm chúng ta. Ngay cả sư phụ ngài còn có thái độ như vậy, còn chúng ta nếu dám không học theo thái độ như ngài thì có mà chết thảm rồi. Vì sao vậy? Một khi ngạo mạn nổi lên rồi sẽ đoạn đi huệ mạng của người khác. Người này làm thầy mà sao tập khí lại nặng như vậy? Ây da, tôi không học giáo lý của thánh hiền nữa đâu, đã đoạn huệ mạng của người khác rồi. Một khi khởi tâm ngạo mạn thì sẽ không y chiếu theo kinh điển nữa mà biến thành tà sư rồi. Những tà sư lớn trong thế gian này chẳng phải đều đang thuyết giảng đó hay sao? Giảng đến sau cùng lòng thấy lân lân phơi phới, thấy bản thân mình còn hay hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Có đúng vậy không? Chính là từ đây mà ra, ngạo mạn đến sau cùng sẽ không biết chính mình là ai nữa. Trường hợp này rất nhiều, mọi người để ý xem những tà sư đó đều là như vậy. Cho nên con người hễ không cẩn thận, ở trên đài cứ nói miết rồi biến thành tà sư. Mọi người còn bái lại bạn nữa, xem như xong rồi. Tiếp theo bạn sẽ nói pháp mà không căn cứ vào kinh điển. Trong nhà Phật có một công án, do giảng sai một câu mà 500 kiếp bị đọa làm chồn. Rất nhiều người nghe xong câu chuyện này liền không dám lên đài giảng pháp nữa. Nghe xong lập tức không dám lên giảng nữa. Việc này tốt hay xấu? Có tốt hay không đừng hỏi người khác, hãy xét lại tâm của mình. Bạn vừa nghe xong công án này, lập tức nghĩ là mình thôi không giảng nữa. Trước tiên bạn đã nghĩ đến ai vậy? Có ai có câu hỏi gì không? Tôi giảng bài bị kích động quá nên cái micro này cũng có vấn đề luôn rồi. Khi mỗi một sự việc đột nhiên xảy ra, ý niệm đầu tiên của chúng ta chính là trạng thái thực sự của chúng ta. Nhìn thì tưởng là đang hoằng dương văn hóa, nhưng khi suy nghĩ kỹ đến từng sự việc một, mỗi sự việc đều có chữ ngã ở trong đó, không có đem chúng sanh đặt ở vị trí đầu tiên. không có đem nhân dân đặt ở vị trí đầu tiên. Tôi phải tu đạo, cho nên các người phải phối hợp với tôi. Nói như vậy có đạo lý hay không? Đem việc tôi phải tu đạo đặt ở vị trí lớn thứ nhất. Như vậy so với câu nói của người thế gian là tôi phải kiếm tiền, ai cũng phải thuận theo tôi, ai cũng phải xem sắc mặt của tôi, cũng đâu có gì khác biệt chứ. Hiện nay rất nhiều nếp sống xã hội đều là như vậy. Trong gia đình ai là người kiếm tiền nhiều nhất thì tiếng nói của người ấy là lớn nhất, ai cũng không dám gây hấn với người ấy. Nhưng việc mà lẽ ra họ nên làm thì họ lại không làm. Tôi phải đi kiếm tiền, không có người nào dám hé răng. Như vậy chẳng phải ngã chấp đang tăng trưởng hay sao? Chấp trước về việc tôi phải tu đạo, chẳng phải đó là bình mới rượu cũ hay sao? Cái tâm ngạo mạn và tham lam đó toàn bộ đều đẩy cho cái nhân duyên tu đạo này mà ra, bảo chúng ta dập tắt tham sân si, chứ không phải đổi đối tượng tham sân si mạng, đổi chỗ tham sân si mạng. Tu hành phải tìm cho ra nguồn gốc, đó chính là cái tâm này. Tâm phải trừ bỏ tham sân si mạng thì mới là tu hành. Chúng ta hiện nay đang dùng cái lý do phải tu đạo mà yêu cầu người khác phối hợp với mình. Bạn phải hằng thuận mọi người, phải làm cho ngã chấp của mình càng ngày càng nhạt dần. Sao lại bắt người khác phối hợp với mình được chứ? Bạn nếu muốn cảm hóa người khác thì trước tiên phải hòa đồng với họ. Lão Tử nói hòa quang đồng trần, chứ làm gì có chuyện vừa mở đầu thì đã. Phải đứng cho đàng hoàng. Các người không biết nghe lời, tôi học đệ tử quy đây nè, phải nghe lời của tôi, biết chưa? Bạn mà không bị mọi người xua đuổi đi mới lạ. Mọi người xem câu chuyện giáo dục đạo đức, có chuyện về em dâu cảm hóa các chị dâu. Em dâu Úc họ Thôi khi được gả vào gia đình họ Tô, nhà họ Tô có 5 người con trai, 4 người đã lập gia đình. 4 cô chị dâu mỗi ngày đều cãi nhau, có khi còn đánh lộn với nhau nữa. Trước ngày nàng được gả về nhà chồng, hết thảy bà con bạn bè đều nói là ây da, lành ít dữ nhiều, thật là nguy hiểm, đều lo thay cho nàng. Nhưng bạn xem lòng tin của nàng vô cùng kiên định, khiến cho cỏ cây cũng đều bị cảm động, thì làm sao người không bị cảm hóa cho được chứ? Tính là nguồn gốc của đạo, là mẹ của hết thảy công đức. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tính tâm của nàng kiên định không thay đổi. Qua nhà chồng rồi, nàng đã làm thế nào vậy? Đã làm một số công việc khá là vất vả. Mẹ chồng vốn đang giao việc cho các chị dâu, nàng lập tức đến nói: con là nhỏ nhất nên để con làm trước, để con làm cho ạ. Có việc là nàng giành lấy làm. Đến khi ăn cơm, các chị dâu ăn trước đi ạ, lễ kính các chị dâu. Còn khi nàng đem về món ngon từ nhà của mình thì nói: các chị dâu hãy ăn trước đi, các cháu hãy ăn trước đi. Quên mình vì người, chứ không dùng điệu bộ cao ngạo mà yêu cầu người khác. Còn có một tình huống trong cuộc sống, đó là khi nàng đang ẵm cháu trai của mình, trên người đang mặc bộ quần áo mới mua, đứa cháu trai nó đột nhiên tè ra, ướt hết bộ y phục trên người nàng. Lúc đó chị dâu cảm thấy rất ái ngại, bộ đồ người ta mới mua mà, con của mình lại làm ra như vậy, tè ướt lên người. Chị dâu lập tức muốn ẵm đứa con lại. Thật là ngại quá, thật là ngại quá. Nhưng lúc đó nàng dâu Út đã nghĩ điều gì vậy? Không sao cả, đừng làm đứa trẻ sợ. Chị dâu lập tức muốn bế về, nàng sợ làm đứa nhỏ kinh sợ, nên nói không sao, không sao đâu, đừng làm nó sợ. Trong tình huống đó, nàng chỉ nghĩ cho đứa cháu nhỏ cứ một lần, hai lần, ba lần như vậy. Người ta nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình chứ? Một năm sau, bốn chị dâu nói là: em dâu Út nhà ta thật là người hiền, chúng ta so với em ấy thật không sánh bằng. Họ đều bị nàng làm cảm động rồi, muốn học theo nàng. Người tranh thì ta nhường, thiên hạ sẽ không có người tham lam. Chỉ có bạn có thể làm thánh hiền, còn chúng tôi đều không thể làm sao? Chỉ có bạn có đức hạnh, còn chúng tôi là những kẻ tham lam sao? Vài lần thôi, tâm hổ thẹn của người sẽ được phát khởi. Người giận thì ta cười, thiên hạ sẽ không có người hung dữ. Mỗi lần người ta tỏ vẻ bực dọc khó coi, mỗi lần như vậy bạn đều khách khí, không cãi nhau với họ, dần dần họ sẽ cảm thấy ái ngại rồi. Cho nên, nói về bản chất của chúng ta, sư phụ ngài có nói một câu vô cùng quan trọng: phải buông bỏ ý niệm khống chế. Bạn đối với bất cứ người hay sự việc gì cũng đều có yêu cầu, đó chẳng phải là khống chế hay sao? Bạn nếu không bắt tay làm từ điều này thì dù tu hành cả đời, dậm chân tại chỗ cũng là không tệ, chứ đại đa số đều sẽ chấp trước càng ngày càng sâu. Vì sao không thể hoằng dương thánh giáo? Bởi vì người học càng chấp trước, càng học càng yêu cầu người khác, càng học càng cưỡng chế người khác, người ta đương nhiên sẽ khó mà khởi lòng tin vào thánh giáo rồi. Càng học càng không chuyên chú vào cái gốc, đều mê mất trong những lời tán thưởng. Sau những tiếng hoan hô đó, có khả năng là sau cùng sẽ dẫn dắt mọi người đi sai đường hết. Những lời chúng ta nói ra đều không phải là việc chăm lo đến cái gốc, không phải là việc giữ trọn luân thường, tận hết bổn phận, chẳng phải họ cũng sẽ học lệch hết cả sao? Nói đến chỗ này thì tôi cũng đã làm sai rất nhiều việc, phải gánh lấy rất nhiều trách nhiệm nhân quả. Là thật đó. Khổng Tử nói là thuật nhi bất tác. Không những điều mình nói ra phải tương ưng với kinh điển, mà quan trọng hơn đó là hết thảy những điều mình làm cũng đều phải tương ưng với kinh điển. Bởi vì nếu bạn làm không tương ưng với kinh điển, người ta xem thấy sẽ đi theo phương hướng sai lầm. Lần đầu tiên tôi diễn giảng tại một đại học ở Bắc Kinh. Sau khi giảng xong, giảng hết 2 giờ đồng hồ, khi tôi rời khỏi đó, có một sinh viên từ phía sau đuổi theo tôi. Sau khi gặp tôi thì nói với tôi là: wow, tài ăn nói của thầy thật là khéo. Anh ta sùng bái điều gì vậy? Tôi giảng hết 2 giờ đồng hồ, vậy mà anh ấy không thể hội được những đạo lý đó, không thể hội được những lời dạy bảo của thánh hiền và tấm lòng của những nhân vật mà tôi đã giảng. Trong 2 giờ đồng hồ ấy, anh ấy không có cảm giác được điều này. Toàn bộ ánh mắt của anh ấy hướng về đâu vậy? Toàn bộ tập trung vào tài ăn nói, vì đây là thứ mà anh ấy đang cần. Nếu chúng ta không hoàn toàn buông xuống danh văn lợi dưỡng, thì động lực thúc đẩy chúng ta học tập với bất kỳ người nào có khả năng cũng đều vì thứ này cả. Học thì giống thật đó, ngữ khí nói chuyện, điệu bộ cử chỉ, ngay cả khẩu hình cũng rất giống. Cái đó không phải là chấp tướng hay sao? Hình như là lạc đề hơi xa rồi. Để tôi kéo trở lại. Hôm nay nói với mọi người những điều này, cảm thấy rằng người xưa rất thấu hiểu tánh người, rất có trí huệ. Họ hiểu được tánh người của một thời đại, hiểu được lòng người ở một nơi nào đó, thì họ mới có thể tùy theo khả năng của người mà dạy học. Dạy học không phân giàu nghèo, như vậy mới có thể giúp đỡ cho họ được. Người ta chấp trước vào danh văn lợi dưỡng, bạn còn dùng cách để tăng trưởng tâm danh văn lợi dưỡng của họ, thì họ không thể nào học đắc lực được rồi. Mọi người hãy xem, hãy từ tâm mà nâng cao lên. Khổng Tử nói, ăn nói khéo, vẻ ngoài đẹp, người đó ít có lòng nhân. Thế nhưng người thời nay, khi học thì lại dễ dàng đi theo cái phương hướng đó. Họ học cái gì vậy? Lúc giảng bài, họ ghi chép hết cuốn tập này sang cuốn tập khác. Ghi vào trong lòng thì rất tốt, còn ghi vào vở để làm gì vậy? Đem về nhà, nói với mọi người là đây là những điều tôi đã ghi được từ khoa học gì gì đó. Mọi người phải bái lại rồi mới giảng cho họ nghe. Giống như họ phải đến xin xỏ bạn vậy. Sau đó mới giảng từng câu cho nghe. Những lời nói này trước tiên chưa thấm được vào lòng, chưa thể làm cảm động chính mình, thì sao có thể cảm động người khác được chứ? Để nhiếp thọ người khác, thì chủ yếu là bản thân mình phải thực sự làm được những lý luận này đã. Cho nên Tăng Tử có nói, người có thể hoằng đạo là người có thể làm được những lời trong kinh giáo. Có thể vì người diễn nói, biểu diễn ra được, thì người đó có thể là hoằng đạo. Đạo không thể hoằng người, không phải là trên tay người đó cầm quyển sách, giảng một vài buổi thì có thể hoằng đạo được. Tại vì sao hơn 100 năm trước người ta lại phản đối văn hóa truyền thống, lại phản bác như vậy? Là vì lời nói và việc làm của những người đi học không như nhau, cho nên mới hình thành một lực lượng phản đối to lớn, thậm chí là một lực lượng oán hận văn hóa nữa. Nguyên nhân này chúng ta phải tìm ra. Nguyên nhân đó là ở những người đọc sách. Lời nói và việc làm của họ không như nhau, nên mới tạo thành sự phản đối. 100 năm trước đã như thế này, 100 năm sau cũng sẽ như vậy. Chúng ta hiện nay hoằng dương văn hóa, còn không nhanh chóng yêu cầu chính mình lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói và làm khác nhau quá nhiều, như vậy sau cùng người ta sẽ không tín nhiệm. Thế thì lực lượng chống đối sẽ đánh thóc tới. 100 năm trọng người, sự nghiệp giáo dục không phải 1 năm 2 năm, không phải là ở một buổi diễn giảng, 2 buổi diễn giảng. Như vậy thì nhìn quá thiển cận. Vì sao lại nhìn thiển cận như vậy? Toàn bộ là do chủ nghĩa công danh lợi lộc, chỉ ham cái lợi trước mắt. Làm xong một buổi diễn giảng rồi, ở đó nói hôm nay lại độ được 500 người rồi đó. Bạn xem tôi đã độ được mấy ngàn người rồi, bản thân mình thì vẫn chưa được độ, còn đi độ bao nhiêu người hay sao? Chính mình không thể độ, còn có thể độ người khác, làm gì có chuyện đó? Chính mình không thể hộ niệm chính mình, còn đi hộ niệm người khác tu hành, không thể làm được rồi, không có logic rồi. Cho dù cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Thành tựu chính mình là cơ sở quan trọng nhất. Thật sự có đức hạnh, có trí huệ thì tùy duyên, tùy phận, tùy sức lực mà giúp đỡ người khác. Hiện nay đều bận rộn với những chuyện ở bên ngoài, bận đến độ tâm của chính mình không thể định nổi, công phu càng lúc càng lui sụt. Sau đó còn nói với chính mình là nhưng mà còn có rất nhiều người cần đến tôi. Đó chẳng phải là gạt mình hay sao, còn gạt cả người nữa. Tôi cảm thấy tổ tiên đối với tôi rất từ bi. Biết được đức hạnh và học vấn của tôi quá kém, Cho nên mới bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở lại Malaysia cố định 10 năm, ngoan ngoãn mà học tập. Bạn xem tổ tiên rất từ bi. Đồng tu Malaysia chúng ta cũng càng từ bi hơn, chịu nhận tôi, để cho tôi có cơ hội có thể chuyên tâm tu học. tôi thật sự là nơm nớp lo sợ, không cầu có công, chỉ mong không có tội. Bản thân không có trí huệ đức hạnh, thật sự sau này lỗi lầm sẽ càng ngày càng nhiều. Đại chúng tín nhiệm chúng ta, chúng ta phải trân quý sự tín nhiệm này, phải chân thật dụng công, phải thật sự nói lời chân thật, không thể chỉ nói những lời làm vui tai của đại chúng mà thôi. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai. Chúng ta hiện nay hãy suy nghĩ xem, có bao nhiêu đoàn thể tu đạo, đoàn thể hoằng dương văn hóa dám nói lời chân thật. Đây gọi là nghĩa. Hiện nay không dám nói lời chân thật, sợ đắc tội với người, sợ ngày mai họ có sắc mặt khó xem với mình. Vậy chúng ta đã đặt chữ nghĩa ở đâu rồi? Khi suy xét về sự việc, cái gì đặt lên hàng đầu, lợi ích của đối phương đặt lên hàng đầu, phải đặt đạo nghĩa lên phía trước. Đương nhiên khi bạn khuyên họ, trước tiên chính mình không được nổi nóng. Bạn đừng có nghe xong rồi nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ đến học hội nã pháo mắng cho họ một trận. Tâm bình khí hòa thì mới mở miệng nói. Trước tiên, bạn không được có thành kiến đối với đối phương, chỉ có tâm yêu thương giúp đỡ họ mà thôi. Bạn dùng tâm ái kính nhẹ nhàng mà khuyên nhủ họ. Nếu họ không thể tiếp nhận, hiểu lầm ý tốt của bạn, ở đâu mới biết lòng người, bạn đừng có sốt ruột. Nếu nói xong rồi mà họ không thể tiếp nhận, thì bạn nên mời họ ăn kẹo dừa. Bạn mời họ ăn kẹo dừa đúng không? Có đúng không? Bạn nên tặng cho họ cà phê trắng đặc sản của Ibo. Bạn nên tặng cho họ thứ này. Một lần hai lần họ sẽ nghĩ là người này không phải chống đối ta, người này không phải nhìn thấy ta không vừa mắt. Chẳng phải họ sẽ không hiểu lầm chúng ta nữa hay sao? Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận. Cho dù công chúng phê bình bạn, bạn không thay đổi cái tâm muốn tốt cho họ, như vậy mới là chân thật. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể xa rời cái tâm mong cầu lợi lộc. Có tâm mong cầu thì sau khi khuyên họ hai lần thì sẽ nói không nghe thì thôi, chả có thiện căn gì cả. Hoặc là ây dạ, đều muốn tốt cho anh ấy mà anh ấy lại không hiểu, còn nói những lời khó nghe, lần sau không khuyên nữa. Khổng Tử lúc vừa bắt đầu đã nhắc nhở chúng ta, trên con đường tu đạo, người ta không hiểu cho mình mà mình vẫn không giận họ, đây chẳng phải là quân tử hay sao? Tấm lòng tốt của bạn không được người thấu hiểu, đó là việc rất đổi bình thường. Ai là quân tử? Bất luận người nào cũng đều phải làm quân tử. Bạn làm cha mẹ mà không làm quân tử thì sao có thể dạy tốt con cái, có phải không? Cho nên làm mẹ thì cũng phải, con cái không hiểu chuyện mình cũng không giận nó. Bạn rõ ràng muốn tốt cho nó mà nó còn hiểu lầm bạn, còn nổi nóng với bạn, bạn có buồn hay không? Buồn chứ. Đã nuốt rất nhiều giọt nước mắt vào trong lòng, nuốt vào bên trong. Phải yêu thương con cái. Con cái không hiểu chuyện, đầu óc chưa thấu suốt thì phải động viên chúng. Nó không hiểu chuyện nhưng mình vẫn không giận nó. Hiện nay những người làm cha mẹ, làm lãnh đạo, làm thầy đều phải có cái tâm này. Vì sao vậy? Người xưa không có dạy họ. Cha mẹ của họ, ông bà nội của họ, thậm chí là ông bà cố của họ không có dạy họ, nên họ không biết là chuyện bình thường thôi. Mà không nên hà khắc yêu cầu họ. Tôi cảm thấy vừa giảng đến đoạn này cũng chính là khuyên chính bản thân tôi một lần nữa. Mấy ngày hôm nay tôi có hơi hà khắc. phải nhanh nghĩ đến câu nói này. Hãy mau khuyên nhủ chính mình một chút. Được rồi, tiết học hôm nay xin chia sẻ với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.